Hồng Liên Bảo Giám, chương 617, âm binh, 1, gocchuyenaudio.com, cho dù có thể đi ra thì hắn cũng sẽ tìm người hỗ trợ, Bệnh Thiên Quân lại không phải người ngu, kim đan cửu trọng tương đương đại bổ của động phủ võ thánh. Dẫn động trận pháp giết chết hắn không cần phải trả giá quá lớn, ngược lại có thể hấp thu kim đan của hắn vào trong trận pháp, từ đó trận pháp có thể vận chuyển mấy vạn năm. May mà Bệnh Thiên Quân tư duy kín đáo, lúc trước hắn đã nghĩ tới khả năng này, lúc tới nơi này che giấu cửa vào tại tượng đá võ thánh, miễn bị người khác phát hiện. Nếu không nơi này che giấu nhưng cũng sớm bị người ta phát hiện rồi. Hiện tại chỉ biến thành di tích, ngẫu nhiên sẽ có người học bí pháp binh ra tới tưởng nhớ. Cửa động thí kiếm thạch mới là khu vực được người ta quan tâm. Trên thực tế nếu không có những tượng đá này, dấu vết trên thí kiếm thạch sẽ là nơi chỉ hướng cửa vào. Nếu không Bệnh Thiên Quân lúc trước cũng không tìm được di tích võ thánh. Xuyên qua đường hành lang, phía trước xuất hiện không gian, dùng đèn pin chiếu sáng đỉnh của không gian này, Tô Kính đoán chừng nó cao hơn 1 cây số. Diện tích này tương đương với thành thị của đế quốc, trong không gian có đại lượng phòng ốc, đường đi căn bản chính là một thành thị. Tô Kính dùng đèn pin chiếu sáng thời gian rất ngắn nhưng đỉnh không gian phản xạ ánh sáng nên sáng chói mắt. Dường cả đỉnh không gian có ánh huỳnh quang sinh ra. Võ Thánh chiếm cứ không gian giống vị diện, nơi này không có sao và nhật nguyệt, nghiêm khắc mà nói chỉ là bán vị diện. Nơi này có không khí thực vật khô héo, nói cách khác chỉ cần cải tạo thì nơi này có thể lưu người sống. Đỉnh không gian phong bế tỏa ra hào quang sáng ngời, hẳn đã kích hoạt trận pháp. Phong cách kiến trúc nơi này là kiểu dáng thần châu, Tô Kính không tính là tinh thông lịch sử cũng có thể từ kiểu dáng của phòng ốc phân biệt ra được. Đây là thành thị trống rỗng hoang vu, hào quang trên đỉnh không gian chấn động rất mạnh giống như có ánh sáng bắn ra, thành thị này càng ngày càng rõ ràng. Tô Kính nhìn thấy tòa thành không khí trầm lắng nhưng không có chút cho bụi nào. Nơi này là thành thần vũ, đa số đệ tử võ thánh chết ở nơi này. Mộ Ngân Mâu giới thiệu nói, năm đó Bệnh Thiên Quân đã đi tới thành vũ thần và vơ vét toàn bộ thi thể. Những xương cốt kia đưa tới Mang Sơn đạo phái cũng có thể bán được giá tiền không tệ. Thành thần vũ không có gì để vơ vét nữa, Bệnh Thiên Quân như châu chấu quét qua nơi này, hắn còn ác hơn Tô Kính. Mọi người cũng không phải nhắm vào nơi đây, mà là mấy thành thị phía sau thành thần vũ. Di tích võ thánh lưu lại có 10 thành thị cộng thêm một tòa binh doanh. Cái gọi là binh doanh chính là Tu La Tràng mà Tô Kính muốn chiếm được. Tu La Tràng thao luyện binh sĩ, mục đích của võ thánh là có thể đột phá thế giới này và an toàn phi thăng, cũng không phải dẫn phát đại kiếp phi thăng. Đều nói sau khi thiên kiếp rèn luyện thì luyện khí sĩ sẽ càng cường đại hơn, từ đó có lợi cho tương lai bản thân. Đây là nói nhảm, nếu có thể tránh né thiên kiếp phi thăng, sau khi thành tiên cũng có thể tìm biện pháp dùng lôi đình rèn luyện thân thể, hơn nữa còn vô cùng an toàn. Rèn luyện thân thể trước khi phi thăng, nghe nói năng lực thích ứng hoàn cảnh mới rất mạnh, người mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với người phi thăng lâu năm. Còn không bằng phi thăng an toàn và sau đó tu luyện cực nhanh, chỉ cần thời gian vài tháng là có thể san bằng chênh lệch. Độ kiếp phi thăng có tính an toàn quá thấp. Bệnh gocchuyenaudio.com, Thiên Quân là kim đan cửu trọng cũng không dám thí nghiệm. Về phần Hoàng đế Khương Diễm căn bản không có ý định này, dứt khoát đè thấp lực lượng làm chuyện hắn muốn tại thế giới này. Sở dĩ Hoàng đế bế quan không phải nói thương thế của hắn có nguy cơ vẫn lạc mà là có thương thế nên không dễ dàng khống chế lực lượng bản thân, dễ dàng dẫn phát kiếp số. Một khi độ kiếp thành công, hoàng đế cũng bị cưỡng ép đi vào tiên giới, thế giới này không còn chuyện của hắn. Đại kế viễn chinh tà thần quốc độ còn chưa xong, hoàng đế làm sao cam lòng rời đi. Nhất định phải chuyển nhà, mang theo một đám tay chân phi thăng mới là vương đạo. Tu La Tràng vì bồi dưỡng võ thánh bồi dưỡng rất nhiều binh sĩ, gia tăng vận khí của bản thân. Nó còn có cách dùng khác, đó là Tu La Tràng có thể hấp thu linh hồn, cam đoan linh hồn nguyên vẹn, những linh hồn này có thể được lực lượng võ thánh giúp chuyển thế đầu thai. Như vậy người chuyển thế sẽ tu luyện binh gia bí pháp, tự nhiên sẽ có tiến triển cực nhanh, cho dù bởi vì Tu La Tràng những người này không thành thần nhưng có thể thành trợ lực của võ thánh. Năm đó võ thánh còn tồn tại tâm tư giết về thần châu cũng nên. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì mà hắn vẫn lạc, Tu La Tràng cũng chưa luyện chế thành công. Tô Kính muốn chính là Tu La Tràng, có Tu La Tràng, thiên địa luân của hắn ngưng kết nhanh hơn, Bạch Hổ Nguyên Thai cũng không xa. Có Bạch Hổ Nguyên Thai, đó là khái niệm gì, ít nhất người dưới kim đan tứ trọng không phải đối thủ của Tô Kính. Xuyên qua thành thần vũ, Tô Kính đi tới quảng trường thành thị, bước chân chậm lại, hắn phát hiện dưới chân còn có không gian, tuy không lớn nhưng nó giống như nhà kho, nơi này lại không bị Bệnh Thiên Quân phát hiện. Hắn cũng không muốn dò xét, mục đích chính là giúp Mộ Ngân Mâu thu di hài võ thánh tới tay. Di hài võ thánh nằm ở thành Phi Thiên, Thành Phi Thiên là thành thị lơ lửng không trung, cũng là mộng tưởng của binh gia muốn chế tạo thiên không thành. Tại thần châu tế giới, võ thánh không có biện pháp chế tạo ra thành thị như thế, trong bán vị diện này quy tắc thả lỏng, võ thánh có thể thành lập một tòa thành thị như thế với tư cách trung tâm thống trị. Bao nhiêu người võ thánh đảo bị di chuyển đến nơi đây, sau khi tuyển chọn lại tu luyện, sau đó võ thánh mang bọn họ đi chinh chiến các nơi. Không có chiến tranh, đệ tử binh gia làm sao tu hành và tiến bộ chứ? Kho vũ khí dưới đất của binh gia chưa hẳn có vật gì tốt bởi vì niên đại đã lâu, trừ trang bị cấp đạo khí thì đa số trang bị đã mục nát cả rồi. Ý của đạo khí chính là không bàn mà hợp ý thiên đạo, cho nên thứ này có thể trường tồn. Kho vũ khí lớn như thế, Tô Kính đoán chừng không có khả năng tràn đầy đạo khí, cao nhất cũng là đồ vật cấp pháp khí mà thôi, dùng cho quan quân sử dụng. Nếu có ngọc thạch vẫn có thể trở lại vơ vét một phen. Về phần có cho mộ ngân mâu hay không? Phương án phân phối lần này là ba người chia đều, không tìm được Tô Kính cũng không muốn hai tay dâng ra ngoài. Cách chương.